Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Kế tiếp là câu họa phước tương thừa. Đây là nói trong họa có phước, trong phước có họa. Quý vị phải có trí huệ thì mới có thể thấy được rõ ràng, thì mới có thể vận dụng đúng như pháp. Trong họa có phước, ý nghĩa của câu này tôi xin nêu ra một câu chuyện. Các đồng tu học Phật chúng ta có lẽ cũng đọc qua Kinh Kim Cang. Trong Kinh Kim Cang có nói đến vị tiên nhẫn nhục bị Ca Lợi Vương cắt xẻo thân thể. Vị tiên đó gặp phải một nạn như vậy. Ca Lợi là tiếng Phạn. Ca Lợi Vương nếu dịch thành ý nghĩa của tiếng Hoa là bạo quân. Vương là quân vương, Ca Lợi là tàn bạo, là bạo quân. Vị tiên nhẫn nhục đó là tiền thân của Thích Ca Mâu Ni Phật. Lúc đó Ngài đang tu Bồ Tát Đạo, Ngài chuyên tu nhẫn nhục Ba La Mật. Cái sự tích này ở trong Kinh Đại Niết Bàn có nói rất tường tận, còn trong Kinh Kim Cang chỉ là đề cập đến mà thôi. Lúc đó nhà vua dẫn theo đám tùy tùng và các cung nữ, đám người hầu này đi theo nhà vua vào rừng săn bắn. Sau khi họ săn bắn xong, có lẽ nhà vua đã mệt, cần phải nghỉ ngơi. Thì nhà vua nghỉ ngơi trong liều vải và cũng đã ngủ một giấc. Lúc đó đám cung nữ ngẫu nhiên phát hiện ở gần đó có một hàng núi, trong hàng có một người tu hành. Họ nhìn thấy rất hoan hỷ, mọi người đều đến lễ lại và xin thỉnh giáo với người tu hành đó. Người tu hành đó chính là vị tiên nhẫn nhục. Thì Ngài thuyết pháp cho họ nghe. Lúc ấy nhà vua đã thức dậy, không thấy đám cung nữ của mình thì đi tìm, phát hiện họ đang trước ở cửa hang. Thì nhà vua rất nóng giận, nghĩ rằng vị tiên đó không giữ giới luật, dám dụ dỗ đám cung nữ của ta. Lúc đó nhà vua nổi giận, liền đem vị tiên đó xử tử lăng trì. Lăng trì tức là dùng dao cắt từng miếng thịt. Từng cách trừng trị này rất là tàn khốc. Nhà vua hỏi vị tiên nhẫn nhục, ngươi tu cái gì? Vị tiên nhẫn nhục trả lời, tu nhẫn nhục. Nhà vua nói, vậy ta xem ngươi có nhẫn được hay không. Vì vậy vị tiên nhẫn nhục bị xử tử. Lúc sắp chết, vị tiên nhẫn nhục nói với nhà vua, ta không bao giờ oán hận ông, tương lai ta thành Phật sẽ độ ông trước nhất. Cho nên về sau Thích Ca Mâu Ni Phật đã thành Phật, người đầu tiên được độ là Tôn giả Kiều Trần Như, mà tiền thân của Tôn giả Kiều Trần Như chính là Vua Ca Lợi. Phật nói Phật đã làm được. Đây gọi là trong quả có phước. Ngài thật sự có thể nhẫn, Ngài nhẫn được, coi như không có chuyện gì. Ngài không có oán hận. Chẳng những Ngài không có oán hận mà còn cảm ơn, cảm tạ nhà vua. Thì cũng như ta gặp phải sự thử thách, thử xem ta có nhẫn được hay không. Nếu nhẫn được thì thành tựu nhẫn nhục Ba La Mật. Bởi vì Ngài nhẫn được, cho nên Thích Ca Mâu Ni Phật được thành Phật sớm hơn. Ngài vốn là vị Phật thứ năm trong thiền kiếp, đứng sau Di Lặc Bồ Tát. Vốn là Di Lặc Bồ Tát thành Phật trước, Ngài thành Phật sau. Chính vì Ngài đã thành tựu nhẫn nhục Ba La Mật, cho nên Ngài thành Phật trước, còn Di Lặc Bồ Tát thì thành Phật sau Ngài. Đây là trong quả có phước. Cho nên khi chúng ta gặp phải sự khó khăn, gặp phải tai họa, không nên sợ hãi. Nghịch cảnh, ác duyên đang thử thách quý vị, xem quý vị có oán hận hay không. Quý vị mà không có oán hận thì cảnh giới của quý vị được nâng cao. Nếu quý vị có oán hận thì quý vị đã thất bại khi gặp phải sự thử thách. Công phu của quý vị vẫn còn kém lắm. Cho nên nghịch cảnh ác duyên đối với chúng ta có quan hệ hay không? Không có quan hệ. Quả và phước của chúng ta hoàn toàn ở nơi chính mình. Tự mình gặp phải nghịch cảnh ác duyên, nếu mà oán trời trách người thì quý vị sẽ đọa vào tam đồ. Nếu tự mình gặp phải nghịch cảnh ác duyên, không nên oán trời trách người mà phải sinh lòng cảm ơn. Bởi vì họ tạo tác ác nghiệp, họ phải đọa vào tam đồ, họ rất khổ. Chúng ta có tâm oán hận sẽ trả thù, thì oan oan tường báo đến bao giờ mới hết? Trả thù thì khiến cho hai bên đều đau khổ. Thà là xả bỏ tất cả, xả bỏ sẽ khiến cho mình nâng cao cảnh giới, còn họ sẽ đọa lạc. Lúc họ đọa lạc, chúng ta sanh lòng thương xót. Chúng ta không oán hận mà lại thương xót họ, vì họ không biết đã tạo tác ác nghiệp. Họ tương lai sẽ đọa lạc. Chúng ta phải làm gì đối với họ? Phải có tâm cứu vớt họ, phải giúp đỡ họ được. Phải giúp đỡ họ như thế nào? Đang lúc họ đang đau khổ thì giúp cho họ giảm bớt sự đau khổ. Tức là quý vị mỗi ngày tụng kinh lại Phật, đem công đức hồi hướng cho họ. Họ ở trong ác đạo được giảm bớt sự đau khổ. Lúc họ hãm hại quý vị vì họ không biết, sau khi họ giác ngộ, họ biết mình đã làm sai. Chúng ta đối xử với họ càng tốt hơn, không có oán hận chút nào mà còn giúp đỡ họ, cho đến khi họ thoát ly ác đạo, tự chúng ta là thân phận của Phật Bồ Tát, có khả năng siêu độ họ. Đây tức là trong họa có phước. Và trong phước có họa. Đại sư Liên Trì tại trong quyển Trúc Sông Tùy Bút có nói một câu chuyện. Có một người xuất gia tu hành ở trên núi. Vị này tu hành ở trên núi đã có mười mấy năm không xuống núi. Vì sao bị người phát hiện, biết được vị tu hành này có đạo, có học, liền lễ thỉnh ông ấy xuống núi đi hoằng pháp. Vừa xuống núi đi hoằng pháp thì được mọi người cùng kính cúng dường, thì liền có phước báo. Trong khi ông ấy hưởng phước báo thì đã thối chuyển đạo tâm, không còn dũng mãnh tinh tấn như trước nữa. Có một hôm ông ấy gặp được Đại sư Liên Trì, thì Đại sư Liên Trì kể một câu chuyện. Thật ra là nói ông ấy. Trong câu chuyện nói một người tu hành ở trên núi rất tinh tấn, vì sao ông ấy bị danh vọng lợi dưỡng dụ dỗ mê hoặc, tự mình không làm chủ được, bị đọa lạc. Thì ông ấy hỏi, ngài nói vị nào vậy? Đại sư trả lời, chính là huynh đó. Đây tức là nói rõ trồng phước có họa. Nếu tự quý vị không thấy rõ, không hiểu được thì rất dễ đọa lạc. Cho nên đặc biệt là những vị pháp sư còn trẻ, nếu gặp phải sự cúng dường dồi dào, tức là gặp phải ma vương, nhất định sẽ đọa vào tam đồ. Cho dù biết giảng kinh thuyết pháp có giỏi đi nữa cũng không ngoại lệ. Chúng tôi đọc trong quyển An Thế Cao Chuyện Ký có nói, đó là người bạn đồng tu của ngài An Thế Cao. Xưa kia ông ấy đọa làm thân Long Vương ở cung Đình Hồ, tức là một cái hồ nhỏ ở bên cạnh hồ Bà Dương thuộc tỉnh Giang Tây hiện nay. Ông ấy ở đó làm Long Vương. Ngài An Thế Cao là một vị cao tăng đắc đạo. Ngài muốn độ người bạn đồng tu của mình. Năm xưa ngài và người bạn này cùng chung tu học với nhau. Người bạn đồng tu này biết giảng kinh Thích Bố Thí. Ông ấy thông đạt kinh điển, giảng kinh rất hay. Cho nên sau khi ông ấy đọa làm Thủy Thần Long Vương thì rất linh. Vì sao rất linh? Vì ông ấy biết giảng kinh Thích Bố Thí, cho nên có đại phước báo. Ở khắp nơi xa gần, mọi người đều đến lễ lại cúng dường cho Long Vương, được mười phương bá tánh cúng dường rất nhiều. Tại vì sao? Vì ông ấy thích bố thí. Ông ấy bố thí tài rất nhiều, cho nên ông ấy có đại phước báo là do tu bố thí tài. Nhưng tại sao ông ấy lại đọa làm thân Long Vương? Bởi vì mỗi ngày ông ấy ôm bình bát đi khất thực, người ta cúng dường thức ăn không hợp khẩu vị, cho nên tâm trong tâm ông ấy có chút không vui. Chính vì nguyên nhân này, ông ấy không được thành tựu mà đọa vào súc sanh đạo làm thân Long Vương. Cũng may là ông ấy có người bạn đồng tu là ngài An Thế Cao giúp cho ông ấy. Quý vị nên biết, ngài An Thế Cao ở Trung Quốc chuyên phiên dịch kinh điển. Sau khi ngài dịch xong kinh điển thì ngài đến cung Đình Hồ để độ Long Vương. Lúc đó Long Vương đã biết trước, cho nên Long Vương báo mộng cho vị trụ trì trong miếu, nói rằng ngày mai có người bạn đồng tu đến thăm ta, phải tiếp đãi cho đàng hoàng, phải nghe lời khuyên dạy. Cho nên ngày hôm sau thì thấy ngài An Thế Cao đến ngôi miếu, vị trụ trì đứng bên ngoài ngôi miếu nghinh đón ngài An Thế Cao và nói rằng tối hôm qua Long Vương báo mộng bảo với mọi người rằng phải cung kính nghinh đón đại sư. Ngài An Thế Cao vào trong chánh điện tụng kinh niệm chú cho Long Vương. Sau đó ngài mời Long Vương xuất hiện để cho mọi người nhìn thấy, nhưng Long Vương không muốn xuất hiện. Ngài An Thế Cao lại nói ông nhất định phải xuất hiện để cho mọi người biết được nghiệp nhân quả báo. Cũng là lúc ông thật sự sám hối và giáo hóa chúng sanh. Long Vương nghe nói như vậy liền xuất hiện, thì ra là một con rắn khổng lồ. Cho nên hiện nay ở địa phương đó vẫn gọi là xà thôn, tức là làng rắn. Long Vương đem hết tài sản trong miếu chuyển tặng cho ngài An Thế Cao, thỉnh ngài An Thế Cao xây cất một ngôi chùa Phật giáo. Ngôi chùa này hiện nay ở Nam Sương gọi là Đại An Tự. Đây là tiền của Long Vương đem hiến cúng xây cất ngôi chùa này. Lúc đó Ngài An Thế Cao nói với mọi người rằng: vị Long Vương này xưa kia khởi tâm chê thức ăn không hợp khẩu vị, trong tâm không vui, cho nên bị quả báo này, đọa vào súc sanh đạo. Ông ấy đọa vào súc sanh đạo lại tạo tác tội nghiệp, tâm sân hận rất nặng. Những người đi thuyền trên biển nếu không lễ lại Long Vương thì Long Vương sẽ lật thuyền của họ. Cho nên mọi người đều phải đến miếu để lễ lại Long Vương. Long Vương rất là linh, Long Vương có phước báo. Long Vương đang hưởng phước thì trong phước có quả. Long Vương tự biết mình đã tạo tác tội nghiệp, sau khi chết rồi nhất định sẽ đọa vào địa ngục. Nay Long Vương gặp được Ngài An Thế Cao đến cứu độ. Ngài An Thế Cao dùng thuyền chở hết tài sản trong miếu, tiếp tục đi về hướng nam, tức là hiện nay là Nam Sương. Khi thuyền đi đến sông Cống thì mọi người nhìn thấy một thanh niên đứng trước đầu thuyền, hướng về Ngài An Thế Cao lại ba lại, sau đó thì biến mất. Ngài An Thế Cao nói: người thanh niên đó là Long Vương, ông ấy đã thoát khỏi thân rắn và đã sanh lên cõi trời Đao Lợi. Đây là câu chuyện trong quyển An Thế Cao Truyện Ký có ghi chép. Cho nên khi biết được luật nhân quả này là điều đáng sợ. Quý vị nghĩ xem có nên phạm lỗi lầm này hay không? Tuy phạm lỗi lầm này rất nhỏ nhưng quả báo thật là đáng sợ. Trong kinh Phật có nói rất nhiều về nhân quả báo ứng. Chúng ta tin lời Phật nói, không có vọng ngữ. Những chuyện nhân quả báo ứng này là cung cấp cho chúng ta làm tham khảo. Nay sự tu học và đức hạnh của chúng ta không bằng người, chúng ta cảm thấy sự tu học của chúng ta vẫn còn kém hơn Long Vương rất nhiều. Ông ấy đọa vào thân Long Vương, còn chúng ta chắc có lẽ sẽ đọa vào binh tôm tướng cá. Địa vị không bằng Long Vương thì quý vị mới biết luật nhân quả đáng sợ. Cho nên ở chỗ này thì chúng ta có được một kết luận: lúc phước báo hiện tiền thì phải đặc biệt cẩn thận, tự mình không nên khởi lòng tham luyến. Nếu có lòng tham luyến thì sẽ đọa vào ngạ quỷ đạo. Cho dù biết giảng kinh Thích Bố Thí cũng đọa vào phước đức quỷ. Phước đức quỷ là gì? Là những quỷ thần được nhân gian thờ cúng như thần thổ địa. Trong phước đức quỷ có thành hoàng, có thổ địa và sơn thần là thuộc về chánh thần, vẫn là ở trong quỷ đạo, không ra ngoài quỷ đạo. Cho nên khi gặp phải nghịch cảnh ác duyên không nên có tâm oán hận. Phải nhận chịu, tức là phải tiếp nhận. Dù có gặp phải ác duyên như thế nào, chúng ta cũng phải tiếp nhận, không nên có oán hận. Người niệm Phật chúng ta trong tâm chỉ niệm A-di-đà Phật, cầu sanh tịnh độ, thì chắc chắn được vãng sanh. Nói tóm lại, nhất định phải nhớ kỹ, tuyệt đối không kết oán thù với người khác. Họ chán ghét ta, ta nghĩ trong đời này ta không có đắc tội với họ, nhưng có lẽ trong đời trước có kết oán với họ vì nhân quả thông ba đời. vô duyên vô cớ họ đối với quý vị vô lễ, thì nhất định là nhân quả ở đời trước. Những chuyện này cũng thường nhìn thấy, chỉ cần quý vị lưu ý nghĩ xem. Có lúc chúng ta đi ra ngoài gặp phải những người xa lạ cũng không quen biết, họ nhìn quý vị mỉm cười gật đầu chào, đây là thiện duyên. Cũng có lúc họ gặp phải quý vị, họ trừng mắt nhìn quý vị, hình như họ chán ghét quý vị, đó là gì? Đó là ác duyên. Có lẽ chỉ gặp phải một lần, không có lần thứ hai. Trong thời gian rất ngắn thì quý vị có thể nhìn thấy thiện và ác khác nhau. Cho nên chúng ta phải dùng tâm hoan hỷ, tâm cung kính mà đối xử với họ. Họ trừng mắt nhìn ta, chán ghét ta, ta phải niệm A-di-đà Phật cho họ. Đây là sự hồi báo tốt nhất. Có thể nói, trong bất cứ lúc nào, chỗ nào và trường hợp nào đều là chỗ tu hành, đều là đạo tràng giúp cho chúng ta nâng cao cảnh giới. Đạo tràng không nhất định ở trong tự viện am đường, bất cứ chỗ nào cũng là đạo tràng, thì đạo nghiệp của chúng ta mới được thành tựu. Cho nên câu này chúng ta phải thật có trí huệ, nhìn cho rõ ràng để vận dụng một cách đúng như pháp. Khi nhìn thấy những người nghèo khổ, nhất là khi tự mình đang trong cảnh khốn khổ, những người học Phật chúng ta phải biết được buông bỏ vạn duyên, thành thật niệm Phật cầu sanh tịnh độ. Đó không phải là một tăng thượng duyên rất tốt hay sao? Cho nên có nhiều vị đồng tu đến hỏi tôi, chúng ta đang sống trong thời đại này là một thời đại rất tốt, một thời đại rất hạnh phúc, tại sao lại có nhiều tai họa như vậy? Tại sao xã hội hỗn loạn như vậy? Thì tôi nói với họ rằng, quý vị đối với thế gian này mà không còn lưu luyến, tốt nhất là sanh về Tây Phương Cực Lạc thế giới. Nếu thế gian này trong thời kỳ thái bình, quý vị sống được hạnh phúc yên ổn, quý vị sẽ tham luyến nó, quý vị không muốn đi vãng sanh, thì quý vị đã bỏ mất cơ duyên làm Phật trong đời này. Cho nên Đại sư Ngẫu Ích nói được rất hay, cảnh duyên không tốt xấu. Cảnh là hoàn cảnh, là hoàn cảnh vật chất. Duyên là hoàn cảnh nhân sự. Hoàn cảnh vật chất và hoàn cảnh nhân sự không có thiện và ác, cũng không có tốt và xấu. Tốt và xấu ở tại lòng người, ở trong tâm của mình. Chúng ta dùng tâm thanh tịnh để đối xử là điều tốt nhất. Thuận cảnh tốt, nghịch cảnh cũng tốt. Dùng tâm thanh tịnh để đối xử người thiện tốt, người ác cũng tốt. Không một thứ nào mà không tốt. Nếu tâm của chúng ta không thanh tịnh, có ngạo mạn, ganh ghét, chướng ngại, dù ở trong hoàn cảnh nào cũng không tốt, sẽ khiến cho chúng ta đọa vào tam đồ. Chúng ta phải hiểu rõ cái lý này.